đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Thanh Hà, Phan Minh, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2024. Moscow dọa trả đũa vụ Ukraine tấn công một sân bay Nga bằng tên lửa Mỹ. Israel vẫn oanh kích dồn dập Syria dù bị Liên Hiệp Quốc lên án. Trước nguy cơ bị phế truất, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố chiến đấu đến cùng. Mỗi ngày một sự kiện, chế độ Al-Assad sụp đổ, Iran mất Syria mắt xích quan trọng nhất của trục kháng chiến. Theo dòng thời sự, tương lai nào cho các căn cứ quân sự của Nga và Mỹ trên lãnh thổ Syria? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ đáp trả vụ Ukraine dùng 6 tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ chế tạo tấn công vào sân bay quân sự Taganrog, tỉnh Rostov, miền Tây Nam nước Nga. Tại Washington ngày hôm qua, một quan chức cao cấp Hoa Kỳ nêu ra khả năng trong những ngày tới, Moscow sẽ lại sử dụng tên lửa siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik nhắm vào Ukraine.
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, tên lửa Oreshnik vẫn trong quá trình thử nghiệm. Phương Tây có ít thông tin về loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới này của Nga được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân. Thế nhưng theo một số nhà quan sát thì Oreshnik có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ của châu Âu và cả bên bờ Tây của Mỹ. Hôm 21 tháng 11 vừa rồi, Moscow đã sử dụng loại vũ khí này để tấn công Dnipro ở miền trung Ukraine. Trong vụ tấn công vào phi trường quân sự Taganrog của Nga vào ngày hôm qua, thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết là hai trong số 6 tên lửa ATACMS đã bị bắn hạ, các thiết bị điện tử đã đẩy trịch hướng số còn lại từ trong nguyên văn. Các mảnh vỡ của tên lửa này đã gây thiệt hại cho phía Nga với nhiều người bị thương ở sân bay quân sự Taganrog. Trước đó trên mạng Telegram, nhiều đoạn video được cho là những hình ảnh của vụ tấn công nói trên đã được phổ biến. Thống đốc của bang Rostov đã xác nhận một đợt tấn công bằng tên lửa nhắm vào phi trường quân sự Taganrog trong đêm thứ ba rạng sáng thứ tư làm khoảng 30 chung cư bị mất điện. Chính quyền ở Kiev thì chưa lên tiếng về sự kiện nói trên. Quân đội nước này đêm qua chỉ thông báo là đã oanh kích vào một cơ sở dầu hỏa của Nga ở vùng Bryansk, miền đông nước Nga, bởi đây là một mắt xích quan trọng cung cấp xăng dầu cho quân đội Nga.
Vẫn về Nga, Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 50 tàu thuộc hạm đội Ma. Các quốc gia thành viên đã ra quyết định vào hôm qua. Hạm đội này vốn giúp Moscow duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Quyết định này nằm trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 15 của Liên Âu nhắm vào Nga kể từ khi nước này xua quân xâm lược Ukraine vào năm 2022.
Ukraine cũng là trọng tâm của cuộc họp giữa các lãnh đạo Pháp và Ba Lan tại Warsaw ngày hôm nay. Trong chuyến đi vài giờ, Tổng thống Emmanuel Macron thảo luận với Thủ tướng Donald Tusk về Tổng thống Andrzej Duda và tiến trình đàm phán vãn hồi hòa bình cho Ukraine, gia tăng viện trợ cho Kiev.
Cuộc họp ngày hôm nay tại Warsaw là bước kế tiếp sau khi mà Pháp đã tổ chức cuộc gặp tay ba hôm 7 tháng 12 vừa rồi tại Paris với Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại Paris, ông Trump đã kêu gọi một lệnh ngưng bắn ngay lập tức cho Ukraine. Thủ tướng Donald Tusk thì đánh giá cuộc trao đổi tại Điện Élysée cuối tuần trước giữa các ông Zelensky và Trump tuy ngắn ngủi nhưng lại quan trọng. Ba Lan chuẩn bị giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu kể từ ngày 1 tháng 1 2025. Cho đến nay thì Warsaw vẫn trên tuyến đầu trong công cuộc hỗ trợ Kiev kể từ khi mà Nga xâm chiếm Ukraine và cũng là một đối tác có trọng lượng được Hoa Kỳ lắng nghe. Thủ tướng Tusk từng nêu lên khả năng đàm phán về Ukraine có thể được khởi động ngay mùa đông năm nay từ trong nguyên văn. Mục tiêu của Paris và Warsaw là áp đặt vai trò của Pháp cũng như là của Liên hiệp châu Âu trong tiến trình đàm phán vãn hồi hòa bình cho Ukraine. Ông Emmanuel Macron đến Warsaw để bàn về vấn đề Ukraine vào lúc mà tại Pháp, một tuần lễ sau khi chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier bị Quốc hội lật đổ, thì Điện Matignon vẫn chưa có chủ. Tổng thống Pháp hứa là sẽ chỉ định thủ tướng vào chiều tối ngày hôm nay khi ông từ Ba Lan trở về.
Về thời sự Trung Đông, Israel vẫn oanh kích dồn dập Syria dù bị Liên Hiệp Quốc lên án. Kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, nhà nước Do Thái đã tiến hành hơn 300 cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự ở Syria với mục đích bảo vệ Israel. Quân đội nước này ngày hôm qua đã tiếp tục oanh kích dồn dập vào những thành phố Latakia và Tartus ở miền Tây Syria, mặc dù Liên Hiệp Quốc đã lên án những cuộc tấn công này là hoàn toàn trái ngược với luật pháp quốc tế và đã yêu cầu nhà nước Do Thái ngừng oanh kích vào Syria. Trong khi đó, tại miền Nam Syria, thì quân đội Israel đang tích cực truy lùng vũ khí và yêu cầu người dân đồng loạt sơ tán, theo phóng sự của đặc phái viên Mohammed Erami gửi về từ Deraa.
Israel đã lợi dụng việc quân đội và chính quyền cũ của Syria rút đi cùng với khoảng trống an ninh trong nước để đưa binh sĩ và phương tiện quân sự vào vùng biên giới phía nam của Syria đến tận trung tâm của tỉnh Quneitra. Như giải thích của Ibrahim, một cư dân khu vực, lực lượng Israel đã xâm nhập vào các khu vực trong lưu vực Yarmouk và các làng lân cận. Trong những ngày gần đây, tất cả những nơi này gần như đã nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Do Thái. Chúng tôi cùng với tất cả ngôi nhà xung quanh đã dương cờ trắng trên nóc để khẳng định chúng tôi chỉ muốn sống yên bình và không muốn gặp rắc rối, hết lời dẫn. Trong vài ngày, quân đội Israel đã chiếm đóng đỉnh núi Hermon cùng với một số làng mạc và thị trấn xung quanh khu phi quân sự, tiến sâu vào lãnh thổ Syria tới 18 cây số và yêu cầu cư dân ở miền nam Syria sơ tán, theo lời Saad Alamat. Tôi đang ở làng Alamidia tại Quneitra. Quân đội Israel đã yêu cầu chúng tôi sơ tán và rời khỏi khu dân cư, nhưng chúng tôi quyết định ở lại và không tuân thủ. Sau khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, quân đội Israel đã tảo thanh ngôi làng để truy lùng vũ khí nhưng không tìm thấy. Tuy vậy, họ tiếp tục ra và vào Quneitra, hết lạy dẫn. Thỏa thuận rút quân năm 1974 giữa Syria và Israel quy định hai bên không triển khai lực lượng vào khu phi quân sự này. Do vậy, các cuộc xâm nhập của nhà nước Do Thái vào khu vực đó đã vi phạm thỏa thuận, nhưng Israel biện minh cho hành động của họ là vì lý do an ninh.
Mohammed Erami, Dara, RFI.
Còn tại Syria ngày hôm qua, tân thủ tướng lâm thời Al-Muhammad vừa được bổ nhiệm đã khẳng định phiến quân Hồi giáo vừa lật đổ chế độ Al-Assad sẽ bảo đảm quyền của tất cả các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo tại Syria, đồng thời kêu gọi những người tị nạn trở về nước. Lực lượng HTS, từng là một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, hiện gây ra lo ngại về tiến trình chuyển giao quyền lực. Trả lời hãng tin AFP, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Guy Patterson cho rằng cuộc chuyển giao này cần phải có sự tham gia của các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo, các thành phần xã hội và của cả phụ nữ để Syria không rơi vào một cuộc nội chiến mới. Tại Qamishli, một trong những thành phố do lực lượng Kurdistan thuộc liên minh của quân nổi dậy kiểm soát ở miền bắc Syria, người dân hân hoan, nhưng nỗi kinh hoàng mà chế độ Al-Assad để lại vẫn ám ảnh tâm trí người dân. Thông tin viên Marie-Charlotte Roupi cho biết thêm thông tin.
L'empreinte de la famille Al-Assad s'estompe peu à peu dans les rues de Qamishli.
Những dấu vết của gia tộc Al-Assad dần dần biến mất trên những con đường ở Qamishli. Những bước chân dung của Bashar và người cha Hafez đã bị xé tan tành. Tại vòng xoay ở lối vào khu vực này, nơi mà cách nay có vài ngày người ta còn gọi là quảng trường của chế độ, thì bước chân dung của một người lính thuộc lực lượng Kurdistan thiệt mạng trong một vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đã thay thế bức ảnh của Hafez Al-Assad. Ông Azad đến đây xem và cho biết là mọi người rất xúc động, chúng tôi gần như đã khóc. Sáng sớm ngày hôm nay tôi chỉ muốn đến đây để chứng kiến cảnh này. Khi tôi đến, mọi người đã bắt đầu tháo dỡ bức tượng kia đi. Thật tuyệt vời, chế độ độc tài rất là hà khắc. Tôi cho rằng Al-Assad cần phải chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế. Quảng trường của chế độ hiện thân quyền lực của đảng cầm quyền Baas ở Qamishli cho sức mạnh của chế độ độc tài đè nặng lên những người dân, khiến cho khi đến đấy ai cũng sợ là sẽ không thể thoát ra được. Nỗi sợ hãi này vẫn còn đó, các con đường hiện đã được thông thoáng, thế nhưng bà Nisrin vẫn chưa dám đặt chân đến đây. Bà nói, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể đến đấy, chúng tôi đã từng bị cấm vào khu vực này và tới nay thì chúng tôi vẫn sợ, không ai muốn đến đó cả. Tôi có thể đi bộ trên con đường này nhưng không thể đến quảng trường của chế độ, tôi không thể vì cảm thấy không thoải mái. Khu vực trước đây là nơi đặt trại giam và các tòa nhà hành chính của đảng Baas, nay do lực lượng Kurdistan kiểm soát, ai cũng vui khi thấy chế độ Al-Assad sụp đổ, nhưng lo lắng vì các vụ tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng.
Marie-Charlotte Roupi, Qamishli, RFI.
Hôm qua ngày 11 tháng 12, nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Gaza đã được thông qua ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với 158 phiếu thuận. Đại sứ Palestine Riyad Mansour hoan nghênh quyết định này và khẳng định sẽ tiếp tục gõ cửa Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng cho đến khi nào một lệnh ngừng bắn thực sự được triển khai. Nghị quyết này mặc dù chỉ mang tính biểu tượng, không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng phản ánh quan điểm của thế giới. Tại Gaza, chiến tranh vẫn tiếp diễn, ít nhất 30 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel 24 giờ vừa qua. Bộ Y tế Hamas hôm nay cũng cập nhật số liệu thương vong mới tại Gaza, với gần 45.000 người bỏ mạng từ hơn một năm qua.
Nhìn sang châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có nguy cơ bị phế truất sau khi ban hành thiết quân luật vào tuần trước. Ngày hôm nay, ông Yoon tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng và cáo buộc phe nổi dậy gây ra một cuộc khủng hoảng quốc gia.
Quốc hội do phe đối lập kiểm soát sẽ bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 để phế truất Tổng thống Hàn Quốc. Hãng tin AFP trích dẫn phát biểu của ông Yoon Suk-yeol lên án quốc hội đã trở thành một con quái vật đang phá hủy trật tự dân chủ của đất nước. Hôm 7 tháng 12, ông đã thoát kiến nghị phế truất do Đảng Cầm quyền Quyền lực Nhân dân không bỏ phiếu thuận. Nhưng phe đối lập do Đảng Dân chủ lãnh đạo sẽ một lần nữa tìm cách phế truất ông. Nếu 8 dân biểu thuộc Đảng Cầm quyền ủng hộ kiến nghị này, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ bị phế truất. Lãnh đạo của Đảng Quyền lực Nhân dân Han Duk-hun đã kêu gọi các dân biểu của đảng này bỏ phiếu theo niềm tin và lương tâm và cho rằng ông Yoon Suk-yeol không còn đủ khả năng làm tổng thống, lời lẽ trong nguyên văn. Kể từ khi được bầu làm tổng thống vào năm 2022, ông Yoon chưa bao giờ có được đa số trong quốc hội. Do gặp khó khăn trong việc thông qua ngân sách, ông đã bất ngờ ban hành thiết quân luật vào đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 tháng 12. Vài giờ sau đó, ông đã phải hủy bỏ lệnh này do áp lực từ phe đối lập và những người biểu tình. Tỷ lệ được lòng dân của ông đã giảm xuống chỉ còn 13% sau khi ông ban hành thiết quân luật.
Theo năm nguồn tin ẩn danh mà Reuters thu được.
Vẫn về thời sự Đông Á, ngày hôm nay, trong lúc Trung Quốc tiếp tục điều tàu chiến xung quanh Đài Loan, hai quan chức của Đài Bắc được cho là đang ở Hoa Kỳ để gặp những người có liên hệ với đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Theo năm nguồn tin ẩn danh Reuters thu được, Lâm Phi Phàm và Từ Tư Kiến là hai thành viên cao cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan đã đến Washington trong tuần này. Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết là chuyến thăm chỉ là cuộc trao đổi trong lịch trình bình thường của các quan chức này và không nêu rõ chi tiết. Theo Reuters, các cuộc gặp sẽ không bao gồm những người được đề cử cho các vị trí hàng đầu trong chính quyền Trump, do Bắc Kinh nhạy cảm với bất cứ cuộc tiếp xúc nào giữa quan chức Đài Loan và Hoa Kỳ. Thay vào đó, hai quan chức Đài Loan sẽ gặp những người thuộc phe Cộng Hòa có khả năng sẽ nắm giữ các vị trí tầm trung trong tân chính phủ Mỹ. Có khả năng là hai quan chức Đài Loan cũng tiếp xúc với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump. Reuters cũng cho biết là không thể xác nhận thông tin về những quan chức Mỹ sẽ tham gia các cuộc gặp nêu trên. Phía Đài Loan cho rằng các cuộc tập trận phô trương sức mạnh của Bắc Kinh gần đây là nỗ lực để tạo ra một lần danh đỏ đối với chính quyền Trump và các đồng minh của nước Mỹ. Khi được hỏi về các chuyến thăm nói trên, khẳng định là luôn kêu gọi Hoa Kỳ xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan và không gửi bất kỳ tín hiệu sai lạc nào đến các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan. Hết lời dẫn.
Chuyến thăm Hoa Kỳ của hai quan chức Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc phô trương sức mạnh quanh hòn đảo từ 3 ngày qua. Sáng nay, Đài Bắc cho biết đã phát hiện thêm 16 tàu chiến và 34 máy bay quanh hòn đảo từ 24 giờ qua. Còn tại Việt Nam ngày hôm qua, Tổ chức Nhân quyền Project 88 cho biết đã tiếp cận được bản án xét xử ông Đường Văn Thái, một blogger làm nhiều video vạch trần tội tham nhũng của các quan chức Việt Nam. Theo bản án được xử kín, không chỉ Đường Văn Thái bị kết án tù mà 5 quan chức của Đảng và Nhà nước cũng liên quan vì cung cấp những thông tin tài liệu cho blogger này để bịa đặt, phỉ báng chính quyền.
Ngày 30 tháng 10, blogger Việt Nam Đường Văn Thái đã bị kết án 12 năm tù theo điều 117 Bộ luật hình sự về cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin chống nhà nước. Vụ án gây sự chú ý của quốc tế vì ông Thái bị nghi là đã bị bắt cóc tại Bangkok vào 13 tháng 4 2023 và cưỡng bức đưa về Việt Nam để xét xử. Sau 11 tháng biệt giam, ông đã bị xử kín trong khi các thông tin về vụ án bị hạn chế. Theo hồ sơ về vụ xử kín ở Project 88 tiếp cận được gần đây, ngoài ông Thái, Việt Nam còn đã kết án 7 đồng phạm khác, trong số đó 5 người là quan chức nhà nước đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu.
Nhìn sang châu Mỹ, tạp chí Time lại chọn Donald Trump là nhân vật của năm. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodang cho biết thêm chi tiết.
Trang Politico rất thạo tin đã tiết lộ thông tin này. Lần thứ hai trong đời, Donald Trump sẽ được tạp chí Mỹ vinh danh là nhân vật của năm. Lần đầu tiên Donald Trump được chọn là sau khi ông đắc cử tổng thống năm 2016. Việc Donald Trump được vinh danh không phải là một bất ngờ, vì nước Mỹ đã từng có 13 tổng thống đắc cử được chọn là nhân vật của năm. Joe Biden đã được chọn cách đây 4 năm. Donald Trump đã nhiều lần xuất hiện trên trang bìa của Time với 3 lần trong năm bầu cử 2024. Với tư cách là tổng thống hay là doanh nhân, ông chắc chắn đã giúp bán rất nhiều tờ báo vào thời điểm mô hình kinh tế của báo giấy còn phát triển mạnh. Ông tiếp bước nữ ca sĩ Taylor Swift, người đã kêu gọi bỏ phiếu chống lại ông vào buổi tối của cuộc tranh luận truyền hình với Kamala Harris. Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ là một trong những người được đề cử, nhưng bà bị đánh bại bởi chính đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống. Theo Politico, để ăn mừng việc lên trang bìa Time, Donald Trump sẽ rung chuông mở phiên giao dịch tại Wall Street vào hôm nay.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
54 nhà báo bị giết trong năm 2024. Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF, công bố hôm nay, các nhà báo nói trên đã thiệt mạng trong lúc tác nghiệp hay đơn giản vì họ là nhà báo, với 1/3 số này bị quân đội Israel giết. RSF đã đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chống nhà báo. Kể từ khi chiến tranh ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, hơn 145 nhà báo đã bị quân đội Israel giết, trong đó có 35 người chết trong lúc tác nghiệp.
Về thể thao, Ả Rập Xê Út được chọn để tổ chức Cúp bóng đá Thế giới 2034. Lễ hội bóng đá Thế giới Mondial 2030 thì sẽ được tổ chức tại ba quốc gia là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc. Liên đoàn FIFA ngày hôm qua trong một phiên họp qua cầu truyền hình quy tụ 211 thành viên đã quyết định như trên. Ả Rập Xê Út là ứng viên duy nhất xin tổ chức Cúp bóng đá Thế giới 2034.
Canada dọa cắt nguồn cung năng lượng để đáp trả chính sách thuế quan của Mỹ. Thủ hiến tỉnh Ontario, Doug Ford đe dọa như trên vào hôm qua. Lời đe dọa được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của ông Ford với Thủ tướng Justin Trudeau thảo luận về kế hoạch của chính phủ liên bang đối phó với thuế quan 25% mà Donald Trump có ý định áp đặt. Chủ nhân tương lai của Nhà Trắng đã cáo buộc Canada và Mexico cho ma túy fentanyl và di dân không có giấy tờ tràn vào Mỹ bất hợp pháp. Ông Ford nhấn mạnh Ontario đã xuất khẩu 12 terawatt-giờ điện sang các bang Minnesota, New York và Michigan, đủ năng lượng cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình trong năm 2023.
Kyrgyzstan chuẩn bị đổi quốc ca, đây là một dấu hiệu mới cho thấy chính quyền Bishkek muốn sang trang thời kỳ Xô Viết. Hãng tin Kaba hôm nay loan báo quốc hội đã chỉ định một ủy ban đặc trách cho công việc này. Lý do là từ ngày giành được độc lập năm 91, bài quốc ca của Kyrgyzstan bị cho là giống như quốc ca của Liên Xô cũ, như hai giọt nước.